Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Thành, Mai Vân, Trọng Nghĩa, Minh Anh, Đức Tâm và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 11 tháng 6, 2015. Ngoại trưởng Úc khuyến cáo Bắc Kinh không lập vùng nhân dạng phòng không ở Biển Đông. Cựu lãnh đạo Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị án tù chung thân. Hàng loạt lãnh đạo Ba Lan, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, phải từ chức sau bê bối nghe trộm. Ngân hàng Thế giới giảm dự báo tăng trưởng thế giới trong năm nay. Mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Trung Miến, Bắc Kinh dùng Suki để cảnh cáo Tencent. Kính thưa quý vị, các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông tiếp tục bị quốc tế tố cáo, trong đó có nước Úc. Ngoại trưởng Úc Julie Bischoff vào ngày hôm nay đã không ngần ngại nhắc lại lập trường của Úc chống lại việc Bắc Kinh tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Trọng Nghĩa cho biết cụ thể.
Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Lowy Institute tại Sydney, Ngoại trưởng Úc xác định là Canberra rất quan ngại trước nguy cơ bất kỳ một hành động đơn phương nào trong khu vực đều có thể gây căng thẳng, gây ra những tính toán hay xét đoán sai lầm để cuối cùng kết thúc bằng một hình thức xung đột nào đó. Ngoại trưởng Úc đã gợi lên tình hình Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang rầm rộ bồi đắp những bãi đá mà họ kiểm soát tại vùng Trường Sa thành những hòn đảo nhân tạo, bên trên có những cơ sở bị tình nghi sẽ được dùng vào mục tiêu quân sự. Bắc Kinh cũng không loại trừ khả năng tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không. Theo bà Julie Bischoff, Úc sẽ lên tiếng phản đối nếu một vùng nhận dạng phòng không được đơn phương tuyên bố ở Biển Đông. Vào năm 2013, Trung Quốc đã làm một việc tương tự trên biển Hoa Đông, và quyết định đó đã bị nhiều nước đồng loạt lên án, từ Úc, Mỹ, Nhật Bản cho đến một vài nước Đông Nam Á. Vào khi ấy, bà Bischoff đã từng khiến Bắc Kinh nổi giận với những lời chỉ trích vùng phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã không ngần ngại đả kích đồng nghiệp Úc một cách thô bạo. Cho dù vậy, trong phát biểu tại Viện Lowy hôm nay, bà Bischoff vẫn khẳng định trở lại rằng nước Úc hoàn toàn đúng đắn trong việc nêu bật quan ngại về một vùng phòng không trên Biển Đông, và Canberra sẽ tiếp tục lên tiếng, cho dù Úc có thể bị tác hại về phương diện kinh tế.
Liên quan đến Trung Quốc, hôm nay, một tòa án đã kết án tù chung thân đối với cựu lãnh đạo ngành an ninh, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Ông Chu Vĩnh Khang trở thành lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc bị thanh trừng trong vòng vài chục năm trở lại đây. Phần tuyên án đã được đài truyền hình nhà nước Trung Quốc truyền đi một cách long trọng. Bị cáo Chu Vĩnh Khang, 72 tuổi, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ mùa thu năm 2013, nói trước tòa, xin trích, tôi hối hận đã gây hại cho đảng, hết lời dẫn. Cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận toàn bộ các cáo buộc và không khiếu nại phúc thẩm. Ngược lại với phiên tòa xử bà Khi Lai, một cựu lãnh đạo cao cấp khác, phiên tòa xử ông Chu Vĩnh Khang đã diễn ra hết sức kín đáo. Theo một số nhà bình luận, đây là minh họa rõ ràng nhất cho sự mờ tối của hệ thống tư pháp Trung Quốc. Không có bất cứ thông tin nào lọt ra bên ngoài trước bản án hôm nay. Chắc chắn là bà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay không muốn mạo hiểm trước khả năng ông Chu Vĩnh Khang có thể dùng cơ hội này để đưa ra những cáo giác gây rắc rối cho chế độ. Vụ án Chu Vĩnh Khang cho thấy những quan hệ mờ ám của nhà nước Trung Quốc giữa các thế lực cầm quyền với các tập đoàn kinh tế lớn. Sự thăng tiến của Chu Vĩnh Khang gắn liền với ngành công nghiệp dầu mỏ hái ra tiền, nổi tiếng với các khoản hối lộ hậu hĩnh. Bê bối kéo dài từ 2 năm nay liên quan đến tên tuổi Chu Vĩnh Khang và những người thân cận cho thấy những tệ nạn trầm kha của giai tầng lãnh đạo Trung Quốc. Việc loại trừ Chu Vĩnh Khang và một loạt các lãnh đạo cao cấp khác là nằm trong chủ trương tuyên chiến với tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, bộ máy cầm quyền Trung Quốc không thể tự tẩy rửa khỏi tham nhũng nếu không có những cải cách thực sự về thể chế. Theo nhà Trung Quốc học Uy Đi Lam, bản án chung thân dành cho Chu Vĩnh Khang cho thấy sự thỏa hiệp của ông Tập Cận Bình. Một bản án nặng hơn có thể biến nhiều cựu lãnh đạo cao cấp trở thành đối thủ với ông Tập. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, nhân ngày thứ hai trong chuyến công du Trung Quốc, lãnh đạo đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp vào hôm nay tại Bắc Kinh.
Theo hãng tin bán chính thức Tân Văn Xã, nhân cuộc tiếp xúc, ông Tập Cận Bình đã bày tỏ hy vọng rằng bà Aung San Suu Kyi sẽ xin trích, hiểu biết sâu sắc hơn về Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đã không ngần ngại tuyên bố hy vọng rằng bà Aung San Suu Kyi cũng như là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà sẽ tiếp tục đóng một vai trò xây dựng và tích cực hướng dẫn nhân dân Miến Điện, từ ngữ trong nguyên văn. Theo nhận định của hãng tin Pháp AFP, tuyên bố của ông Tập Cận Bình chẳng khác gì một lời cổ vũ công khai đối với lãnh tụ đối lập Miến Điện. Giới phân tích nhận định rằng việc được lãnh đạo cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới và cường quốc thứ nhất tại châu Á đón tiếp, tương đương với một lễ tấn phong và một sự công nhận mới trên trường quốc tế đối với lãnh đạo phe đối lập Miến Điện. Việc Chủ tịch Trung Quốc đón tiếp bà Aung San Suu Kyi cũng là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến giới có chức có quyền tại Miến Điện, đa số xuất thân từ chế độ quân sự cầm quyền trước đây. Những thành phần này vốn quyết liệt phản đối việc sửa đổi một điều khoản trong hiến pháp cấm bà Aung San Suu Kyi lên làm Tổng thống Miến Điện. Một dự thảo hiến pháp sửa đổi được công bố hôm nay đã xác định xu thế đó. Văn kiện này dự trù giảm bớt một cách tượng trưng trọng lượng của quân đội Miến Điện trong nền chính trị, nhưng vẫn cản đường không cho lãnh tụ đối lập Miến Điện lên làm Tổng thống.
Lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc tiếp Ban Thiền Lạt Ma. Theo báo chí Trung Quốc hôm nay, lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc chính thức tiếp Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật đứng hàng thứ hai trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Tây Tạng. Ông Tập Cận Bình kêu gọi giới chức tôn giáo này hãy tiếp tục truyền thống yêu nước của Phật giáo Tây Tạng. Theo một số nhà quan sát, lời lẽ nói trên của lãnh đạo Trung Quốc là nhằm yêu cầu Ban Thiền Lạt Ma giữ khoảng cách tối đa với Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của cộng đồng Tây Tạng, người rất được cộng đồng quốc tế kính trọng. Theo AFP, trong buổi tiếp kiến hôm nay, Ban Thiền Lạt Ma đã biếu Chủ tịch Trung Quốc tấm khăn Khata, một dải lụa trắng dùng để quàng, vốn là biểu tượng cho những giá trị tốt đẹp nhất mà văn hóa Tây Tạng tôn vinh. Các bức ảnh được truyền hình Trung Quốc đăng tải cho thấy nhà sư 25 tuổi nghiêng mình một cách kính cẩn trước người đứng đầu nhà nước Trung Quốc. Bắc Kinh muốn sử dụng dịp 50 năm ngày Tây Tạng sát nhập với Trung Quốc để tuyên truyền cho sự trung thành của lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng với chính quyền Trung ương. Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 trưởng thành và theo học Phật giáo chủ yếu tại Bắc Kinh, là Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Trung Quốc. Chức sắc Phật giáo Tây Tạng này cũng là thành viên trẻ nhất của Chính Hiệp, một cơ quan tư vấn chính trị nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2008, ông từng lên án các bạo động của dân chúng Tây Tạng tại Lhasa chống lại sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Theo nhiều nhà phân tích, Bắc Kinh muốn Ban Thiền Lạt Ma đóng vai trò nhiều hơn cạnh tranh với lãnh tụ Đạt Lai Lạt Ma này đã 80 tuổi. Có liên quan đến Hàn Quốc, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vào hôm nay đã hạ thấp lãi suất chỉ đạo xuống mức thấp nhất chưa từng thấy, 1,50%. Quyết định này một mặt là do xuất khẩu tụt giảm, nhưng mặt khác cũng bắt nguồn từ mối đe dọa của dịch viêm hô hấp cấp tính MERS, ảnh hưởng đến du lịch và tiêu thụ của các hộ gia đình, Mai Vân cho biết cụ thể.
Trong bản thông cáo, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giải thích, mức tụt giảm của xuất khẩu đã tăng nhanh, tiêu thụ của các hộ gia đình vốn đang có dấu hiệu phục hồi, đã khựng lại từ khi nổ ra dịch bệnh. Con siêu virus này vốn làm cho hàng trăm người chết ở Ả Rập Xê Út, đã lan sang Hàn Quốc vào hạ tuần tháng 5, do một người bị nhiễm ở vùng vịnh mang về. Đến nay, đã có hơn 120 ca bị nhiễm bệnh ở Hàn Quốc, trong đó có 9 người bị tử vong. Còn 3.500 người khác thì bị cách ly. Theo AFP, do tình hình dịch bệnh, hơn 50.000 du khách, phần lớn là người Trung Quốc, đã hủy bỏ các chuyến đi Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc thì tránh các rạp chiếu bóng, nhà hàng, thậm chí nhiều người còn không đến cả các trung tâm thương mại. Thống đốc Ngân hàng Trung ương, ông Lee Joo-yong khẳng định, là hệ quả thực sự của dịch bệnh trên kinh tế chưa xác định được rõ, nhưng phải dự phòng. Về phần Bộ trưởng Tài chính Choi Kyung-won, trong tuần, ông đã kêu gọi người Hàn Quốc không nên sợ hãi và nên tiếp tục sinh hoạt mua sắm bình thường. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã hạ lãi suất vào tháng 3 với những lý do xuất khẩu giảm, giới doanh nghiệp xuống tinh thần, tiêu thụ nội địa không tốt. Qua tháng 4, ngân hàng này đã đánh giá tăng trưởng Hàn Quốc trong năm 2015 chỉ sẽ là 3,1%. Lần này, dù không đưa ra dự báo về tăng trưởng, nhưng ngân hàng cho là những yếu tố khiến họ bi quan đã tăng lên từ đánh giá tháng 4.
Liên quan đến Ba Lan, hôm nay, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc hội, một loạt các lãnh đạo cao cấp, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Radoslav Sikorski và ba bộ trưởng của chính phủ trung hữu sau đã phải từ chức sau hàng nghìn trang tài liệu điều tra về các vụ nghe trộm bất ngờ được đưa lên mạng. Thông tin viên Damian Simona tường trình từ Warsaw.
Les écoutes illégales de plusieurs centaines d'heures ont été effectuées par des employés de restaurants à Varsovie au cours des dernières années.
Các vụ nghe trộm bất hợp pháp với thời lượng tổng cộng hàng trăm giờ đã được các nhân viên một số nhà hàng tại Warsaw thực hiện trong vài năm qua. Trong số những người bị nghe lén có Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm, ông Radoslav Sikorski, vào thời điểm đó là Ngoại trưởng. Ông Sikorski đã đưa ra nhận định hợp tác giữa Ba Lan và Hoa Kỳ là vớ vẩn, hay ông đã có những bình luận thô bạo về chính sách châu Âu của Thủ tướng Anh David Cameron. Vụ nghe trộm này, được tiết lộ dần dần qua báo chí, đã trở thành đối tượng của một cuộc điều tra. Đầu tuần này, một doanh nhân người Ba Lan đã công bố một cách bất hợp pháp trên các mạng xã hội 2.500 trang tài liệu liên quan đến điều tra. Vụ việc gây tai tiếng đến nỗi ba bộ trưởng, các bộ Y tế, Thể thao và Tài chính cùng với Chủ tịch Quốc hội phải từ chức. Trước bầu cử Quốc hội Ba Lan 4 tháng, vụ bê bối này là một đòn chí tử đối với phe tự do cầm quyền từ 8 năm nay, vốn đã chịu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó. Đảng Quyền lợi và Công lý của lập trường bảo thủ và phong trào chính trị do ca sĩ rock Pavel Kukis theo quan điểm vô chính phủ dẫn dắt rất có khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh cử vào tháng 9 sắp tới.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Vẫn liên quan đến châu Âu, Tổng thống Nga Putin đến Ý vào ngày hôm qua trong một chuyến thăm được cho là nhằm giải thích quan điểm của Moscow về Ukraine giúp Nga ra khỏi thế cô lập. Ông Putin đã gặp các lãnh đạo Ý và Đức Giáo Hoàng Francisco, ông đã được lãnh đạo Tòa Thánh nhắc nhở là nên có những hành động thực sự vì hòa bình ở Ukraine. Thông tin viên RFI Antreka tường thuật từ Roma.
Si Vladimir Putin est venu en Italie, c'est d'abord pour le pape.
Sở dĩ ông Putin đến Ý, đó trước tiên là để gặp Đức Giáo Hoàng. Chính ông Putin đã yêu cầu được tiếp kiến. Mục tiêu là để chống lại sức ép đến từ Giáo hội Ukraine và nhất là đến từ Mỹ, đang thúc đẩy Tòa Thánh chính thức lên án Moscow. Đức Giáo Hoàng Francisco đã yêu cầu Tổng thống Nga thật sự dấn thân vào hòa bình và kêu tôn trọng thỏa thuận Minsk từ cả hai phía Nga và Ukraine. Theo người phát ngôn của Tòa Thánh, thì Đức Giáo Hoàng tỏ ra cởi mở nhưng rất nghiêm túc. Ngài tỏ ra cứng rắn trong cuộc tiếp xúc kéo dài một tiếng đồng hồ. Người ta cũng được biết là Đức Giáo Hoàng còn đề cập với ông Putin về các vụ truy bức giết hại tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Trung Đông. Đây là lần thứ hai mà hai người gặp nhau. Lần đầu tiên là vào năm 2013. Lúc đó, Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Nga đã thuyết phục được Tổng thống Mỹ Obama không oanh tạc Syria. Trước cuộc tiếp kiến Đức Giáo Hoàng, ông Putin đã gặp Thủ tướng Ý Matteo Renzi ở Milano. Phát biểu của Tổng thống Nga mang tính chất trấn an. Tôi không phải là kẻ tấn công. Khủng hoảng là do người Ukraine gây ra. Trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga, đè nặng lên các công ty xí nghiệp của quý vị đang hoạt động ở Nga. Đây là thông điệp mà lãnh đạo Nga đưa ra với hy vọng là Ý sẽ làm trung gian thuyết phục Liên hiệp châu Âu mềm dẻo hơn đối với Moscow. Ở Ý phải nói là ngành ngoại giao Nga có rất nhiều bạn bè.
Andreka, Rome, RFI.
Liên quan đến khủng hoảng nợ Hy Lạp, tối qua Thủ tướng Hy Lạp đã có cuộc thảo luận với Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp bên lề thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và các nước châu Mỹ Latin tại Bruxelles. Các bên nhất trí gia tăng nỗ lực để tháo gỡ tình hình. Đặc phái viên Romain Lamarresquier tường trình từ Bruxelles.
Les rencontres se multiplient mais aucun accord à l'horizon pour l'instant.
Trong gần 2 tiếng đồng hồ đối thoại, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Hy Lạp đã đề cập đến tình hình rất phức tạp của Hy Lạp. Athens hiện có nguy cơ không trả được nợ vào cuối tháng này nếu không có giải pháp nào được tìm ra. Các cuộc thảo luận diễn ra trong một bầu không khí thân thiện, theo người đứng đầu chính phủ Đức. Ông François Hollande và bà Angela Merkel một lần nữa nhắc lại rằng Hy Lạp phải đạt được một thỏa thuận với ba định chế chủ nợ, Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Chúng tôi đã quyết định gia tăng nỗ lực để giải quyết các bất đồng còn lại và hướng tới một giải pháp. Thủ tướng Hy Lạp đã tuyên bố như trên sau cuộc hội kiến. Giải pháp cần có sẽ được đưa ra sau các đàm phán giữa Hy Lạp với bộ ba chủ nợ. Vào tuần trước tại Berlin, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã giúp các định chế chủ nợ của Hy Lạp đi đến một đồng thuận. Kể từ giờ, Hy Lạp sẽ phải đưa ra được các đề nghị chấp nhận được, đặc biệt về thuế TVA, hưu bổng hay các cải cách cơ cấu. Những đề nghị này sẽ phải được Athens đề xuất nhanh chóng, để Hy Lạp không rơi vào tình trạng vỡ nợ, ảnh hưởng rất tiêu cực đến toàn bộ khu vực đồng euro. Hôm nay, Thủ tướng Hy Lạp có cuộc gặp mới với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Đây có thể sẽ là dịp để lãnh đạo Hy Lạp thông báo các đề nghị, cho phép tìm ra một lối thoát cho cuộc khủng hoảng này.
Romain Lemarski, Bruxelles, RFI.
Vấn đề kinh tế thế giới, giá nguyên liệu trên thế giới giảm và lãi suất tín dụng tăng tại Hoa Kỳ, đó là hai yếu tố chính khiến Ngân hàng Thế giới cho rằng tăng trưởng toàn cầu trong năm nay giảm xuống còn 2,8% thay vì 3% như dự báo trước đây. Đây là thông tin trong bản tin triển vọng kinh tế thế giới được công bố trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Washington. Ông Kaushik Basu, phụ trách nhóm chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới giải thích, trước hết do giá nguyên liệu giảm, đặc biệt là giá dầu lửa đã giảm tới 40% từ một năm nay. Yếu tố thứ hai là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tăng lãi suất tín dụng. Do vậy, kinh tế gia Basu kêu gọi các nước nên thắt lưng buộc bụng. Vẫn liên quan đến Nga, ngày hôm qua, Hải quân Ai Cập và Nga đã tập trận ở Địa Trung Hải. Từ Cairo, thông tin viên Alexander Buscianti gửi về bài tường trình.
Les manœuvres ont été baptisées Pont de l'amitié 2015, ce qui signifie qu'il y en aura d'autres dans l'avenir.
Cuộc tập trận được mệnh danh là cầu hữu nghị 2015. Điều này có nghĩa là sẽ còn có những cuộc tập trận khác trong tương lai. Hải quân Nga đã đưa chiếc Moskva, soái hạm của hạm đội Hắc Hải, đến tham gia cuộc thao diễn, tập hợp khoảng 10 chiếc tàu với những bài tập phòng không, ngăn chặn và tiến lên kiểm tra tàu thuyền khả nghi. Cuối tháng 3 năm 2015, Cairo và Moskva đã ký một nghị định thư hợp tác quân sự, chấm dứt tình trạng bất hòa kéo dài từ năm 1972, thời điểm mà các chuyên gia quân sự Liên Xô bị trục xuất khỏi Ai Cập. Cho dù về mặt chính thức các cuộc tập trận này chỉ là nhằm thực hiện một sự phối hợp tốt hơn giữa hải quân hai nước, nhưng Hoa Kỳ có lẽ rất phật ý. Giữa hải quân Mỹ và Ai Cập đã có những cuộc tập trận chung thường niên mang tên là Bright Star, mở ra từ năm 1981 cho tới lúc Tổng thống Mubarak bị lật đổ năm 2011. Các cuộc tập trận đó được xem như là yếu tố chủ yếu trong quan hệ quân sự Mỹ-Ai Cập. Washington là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Cairo cho tới khi Tổng thống dân cử Mohamed Morsi của phe huynh đệ Hồi giáo bị trục phế.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là quan hệ Trung Quốc-Miến Điện, Bắc Kinh dùng Suu để cảnh cáo Tencent.
Một điều khó tin nhưng có thực đang diễn ra tại Trung Quốc, lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đang được Bắc Kinh trải thảm đỏ nghênh tiếp. Đây quả là một nghịch lý vì Đảng Cộng sản Trung Quốc chào đón một biểu tượng của phong trào đấu tranh dân chủ, trong lúc mà họ đang ra sức dập tắt bất kỳ nguyện vọng tương tự nào bên trong lãnh thổ của mình. Đối với giới phân tích, đằng sau sự kiện này chính là ý đồ của Bắc Kinh muốn dùng bà Aung San Suu Kyi để gọi là dằn mặt chính quyền Miến Điện, đang có dấu hiệu muốn thoát ly khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong một bài phân tích công bố vào hôm qua, nhân ngày công du Trung Quốc đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi, một chuyến thăm kéo dài 5 ngày, hãng tin Mỹ AP đã cho rằng việc Bắc Kinh nghênh tiếp lãnh tụ đối lập phản ánh quan hệ ngày càng xấu đi giữa Trung Quốc với chính quyền dân sự đang cầm quyền ở Miến Điện. Phải nói là dưới thời tập đoàn quân sự trước đây, Miến Điện hầu như chỉ có Trung Quốc là chỗ dựa về mặt ngoại giao, cho nên đã dành cho Bắc Kinh mọi ưu đãi về kinh tế thương mại. Miến Điện dần dần đã trở thành một láng giềng, có một tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc, vừa là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho nền kinh tế Trung Quốc, từ khoáng sản cho đến gỗ hay dầu mỏ, vừa là cửa ngõ giúp Trung Quốc mở đường ra Ấn Độ Dương. Đề án mang tính chiến lược chẳng hạn chính là đường ống dẫn dầu khí xuyên ngang Miến Điện để cung cấp cho miền Vân Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, từ khi tập đoàn quân sự nhường chỗ cho một chính quyền dân sự tại Miến Điện, tình hình đã có thay đổi với những cải cách dân chủ được Tổng thống Thanh Sen thận trọng tiến hành. Trong quan hệ đối ngoại, tân chính quyền Miến Điện không che giấu ý tưởng giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Chính quyền của ông Thanh Sen đã không ngần ngại đình chỉ hai dự án của Trung Quốc bị dân Miến Điện phản đối. Đó là công trình xây đập thủy điện Mitsone và một công trình khai thác mỏ đồng. Ngoài các hồ sơ kinh tế, mới nổi cộm gần đây là vấn đề biên giới, với việc quân đội Miến Điện tấn công vào lực lượng nổi dậy Cô Cang ở vùng giáp giới tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đây là một hồ sơ phức tạp vì lẽ phiến quân Cô Cang có gốc tích là dân tộc Hán, và trước năm 1897, vùng của người Cô Cang thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Sự cố đã nảy sinh với việc 5 người Trung Quốc bị trúng bom của quân đội Miến Điện thiệt mạng. Để phản ứng, Bắc Kinh đã cho tập trận bắn đạn thật gần vùng biên giới. Chính trong bối cảnh như kể trên mà Trung Quốc đã quyết định dùng đến cái gọi là lá bài Aung San Suu Kyi. Theo hãng AP, đánh giá của Bắc Kinh là đảng đối lập hiện nay của bà có thể thắng nhân cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Và cho dù không được làm tổng thống, bà Aung San Suu Kyi vẫn có một vai trò quan trọng trên chính trường Miến Điện lúc ấy. Một chuyên gia Trung Quốc tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc đã xác định với hãng AP rằng, xin trích, tôi nghĩ rằng khi mời bà Suu Kyi, Trung Quốc đang gửi một thông điệp tới chính phủ Miến Điện để nhắc nhở rằng Bắc Kinh muốn có quan hệ thân thiện hơn và một giải pháp cho vấn đề biên giới. Đối với chuyên gia này, Trung Quốc hy vọng là bà Aung San Suu Kyi có thể góp phần vào việc cải thiện trở lại bang giao Miến Trung. Trong thời gian gần đây, bà Aung San Suu Kyi đã có những đánh giá rất thân thiện về Trung Quốc, xem Bắc Kinh là một láng giềng quan trọng và một nguồn đầu tư to lớn giúp Miến Điện. Bên cạnh đó, khi nghênh tiếp lãnh đạo của phe đối lập, rõ ràng là chính quyền Trung Quốc muốn biểu lộ thái độ bực bội, mất kiên nhẫn của mình đối với chính quyền đương nhiệm ở Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với đề tài Thỏa thuận giảm nhiệt trong không khí, con đường đầy bất chắc. Tú Anh trình bày với phần phỏng vấn nhà khoa học Huỳnh Long Vân từ Sydney. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung về cuộc đàm phán khí hậu tại Bonn.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của 196 nước thành viên Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu, sau 10 ngày đàm phán gay gắt tại Bonn, Đức, để cắt bớt và chỉnh sửa thỏa thuận sơ bộ về khí hậu, các nước tham dự có thể phải rời hội nghị mà không đạt được một kết quả mong đợi. Trong khi đó, chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa sẽ diễn ra thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP21 tại Paris. Những ngày làm việc tại Bonn, cố đô của nước Đức, chỉ đạt được kết quả là chỉnh sửa văn phạm bản thỏa thuận sơ bộ về khí hậu của vòng đàm phán diễn ra tại Geneva hồi tháng 2 vừa qua. Văn bản này bị đánh giá là dài dòng, lủng củng và không rõ ràng, với nhiều câu chữ trùng lặp. Dù được cắt bớt khoảng 5-10%, bớt 80 trang trong văn bản bằng tiếng Anh và 130 trang trong văn bản bằng tiếng Pháp, tài liệu này vẫn không giải quyết được trọng tâm của chủ đề.
Trước tình hình trên, ngày hôm nay, các quốc gia thành viên có thể sẽ giao trách nhiệm cho hai chủ tịch của cuộc đàm phán, Daniel Reiss-Nider, người Mỹ, và Ahmed Jouglaf, người Algeria, tiếp tục xem xét vào mùa hè này. Với tư cách quan sát viên, Romain Benicio của tổ chức phi chính phủ Oxfam nhận xét, ngoài việc trau chuốt ngôn từ, các nhà đàm phán cố nêu bật các giải pháp để thúc đẩy nhanh tiến trình. Thực vậy, các nước thành viên của Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về khí hậu đàm phán để đạt được một thỏa thuận tại thượng đỉnh COP21 nhằm kiềm chế nhiệt độ trên thế giới chỉ tăng thêm tối đa là 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu không đạt được mục tiêu trên, các nhà khoa học dự đoán là hàng loạt hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra như lụt lội, hạn hán, dông bão, tăng mực nước biển và những khó khăn trong vấn đề thích nghi với những biến đổi này. Ngoài công việc chỉnh sửa văn bản, trong 10 ngày qua đã diễn ra nhiều cuộc trao đổi song phương và nhóm họp theo chủ đề, với một số kết quả được ghi nhận. Jennifer Morgan, chuyên gia về khí hậu của World Resource Institute, nhấn mạnh vấn đề hỗ trợ bao gồm cả tài chính cho các chính sách thích ứng với tình trạng trái đất nóng lên. Đây là yêu cầu của các nước đang phát triển, đang bị hiện tượng này ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà nhấn mạnh, một số nước phát triển hiểu rằng vấn đề trên phải trở thành một phần quan trọng của quá trình đàm phán. Chẳng hạn, người ta thấy Liên Hiệp Châu Âu quan tâm chi tiết tới cách thức tiến hành như thế nào.
Thế nhưng, nhiều chủ đề rắc rối vẫn cần phải được tranh luận. Trong đó có vấn đề buộc các nước phát triển phải thực hiện cam kết tài chính, con số này lên tới 100 tỷ đô la từ giờ tới năm 2020. Ngoài ra, một số vấn đề khác cũng được đặt ra. Thứ nhất, thỏa thuận này sẽ được công bố dưới hình thức pháp lý nào? Tiếp theo, phân chia nỗ lực giữa các nước ra làm sao? Tính theo phần trách nhiệm trong quá khứ của các quốc gia đó trong việc thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính hay theo vấn đề phát triển nhanh của các nước Nam bán cầu? Thỏa thuận sẽ buộc các nước cam kết giảm lượng khí thải, trong đó 70% liên quan tới năng lượng hóa thạch, nguồn năng lượng này là nguyên nhân khiến tình hình khí hậu trên trái đất xấu đi. Hiện nay, 40 nước đã công bố những mục tiêu nhằm hạn chế lượng khí thải, các quốc gia khác sẽ phải công bố từ giờ tới cuối tháng 10. Các quốc gia thành viên còn phải nỗ lực nhiều để thống nhất về cơ chế cho phép đánh giá thường xuyên các mục tiêu đề ra, bởi vì những tính toán đầu tiên cho thấy khó có thể đạt được mục tiêu hạn chế nhiệt độ trên trái đất chỉ tăng thêm tối đa 2 độ C. Các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tại Paris vào các ngày 21 và 22 tháng 7 và ngày 7 tháng 9 tới. Ngoài ra, còn nhiều cuộc họp của Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và Liên hiệp quốc vào mùa thu này, và cuối cùng sẽ là thượng đỉnh G20 chỉ diễn ra trước thượng đỉnh về khí hậu tại Paris 15 ngày. Kìm giữ nhiệt độ trên trái đất không tăng thêm quá 2 độ C, một bài toán khó. Làm thế nào để đạt được một thỏa thuận chống biến đổi khí hậu trong khi mục tiêu giảm phát thải khí CO2 mà các nước cam kết lại chưa đủ? Để có thể đảm bảo là nhiệt độ trên trái đất sẽ không tăng thêm quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tại hội nghị Bonn, Đức khai mạc từ đầu tháng và bế mạc ngày hôm nay 11 tháng 6, các nhà đàm phán đang cố gắng đạt đồng thuận về việc cần phải đánh giá và thường xuyên điều chỉnh mục tiêu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính của các nước trong thời gian tới. Đây là một trong số rất nhiều bất đồng còn tồn tại và đụng chạm đến các vấn đề chủ quyền và công bằng giữa các nước.
Chuyên gia Aden Meyer thuộc Union of Concerned Scientists, một tổ chức phi vụ lợi của Mỹ được AFP trích dẫn, nhấn mạnh, tất cả mọi người đều biết rõ mức độ tham vọng giảm phát thải khí CO2 có thể được đưa ra tại Hội nghị Paris là sẽ không đủ để kìm giữ nhiệt độ trên hành tinh không tăng thêm quá 2 độ C. Do vậy, cần phải có một yếu tố trong thỏa thuận ở Paris cho phép bảo đảm là trong những năm sau hội nghị, tham vọng này sẽ được tăng lên để chúng ta có thể tiếp tục đi theo hướng này và tránh được những tác động tồi tệ của hiện tượng biến đổi khí hậu. Giới chuyên gia tỏ ra dè dặt khi đánh giá về bản tổng kết các tham vọng, mục tiêu mà các nước đề ra, đồng thời chỉ trích gay gắt thái độ của Nga và Canada. Theo bà Laurence Toubiana, nhà đàm phán Pháp, thì tổng các cam kết giảm phát thải khí CO2 của các nước chắc chắn là không đủ. Nhưng thách thức của thỏa thuận Paris là từng bước tiến sát gần mục tiêu 2 độ C bằng cách lập ra một cơ chế cho phép xem xét lại và nâng cao các cam kết giảm phát thải khí CO2. Cố gắng đạt được một thỏa thuận năng động và dài hạn là một ý tưởng tương đối mới. Ông Thomas Spencer thuộc Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế nhắc lại. Hội nghị về khí hậu ở Copenhagen năm 2009 được coi là một sự kiện quan trọng, thế nhưng không có kế hoạch hành động sau Copenhagen. Giờ đây, ý tưởng này trở thành tâm điểm của các cuộc thương lượng. Tháng 5 vừa qua, khoảng 40 phái đoàn các nước đã họp hội nghị không chính thức tại Paris để thảo luận về chủ đề này. Còn tại hội nghị Bonn hiện nay, hồ sơ này có một chút tiến triển và trở thành một vấn đề rất quan trọng từ vài tuần qua.
Có nhiều câu hỏi đặt ra vẫn chưa có lời giải đáp, nguyên tắc xét lại và điều chỉnh cam kết giảm phát thải sẽ được thể hiện dưới hình thức nào? Việc thay đổi các cam kết có cần phải được ký kết cụ thể thành một thỏa thuận hay không? Các cam kết giảm phát thải chỉ liên quan đến khí gây hiệu ứng nhà kính hay cả các loại khí khác? Cam kết đóng góp tài chính ra sao? Việc đánh giá lại cam kết được tiến hành một cách tập thể hay đối với từng nước? Thời hạn xem xét lại các cam kết là 5 năm hay 10 năm một lần?
Những câu hỏi này đã làm xuất hiện các bất đồng chia rẽ giữa các nước. Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường và các nước dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu thì chủ trương tiến hành các đợt đánh giá thẩm định nhiều hơn để kịp thời điều chỉnh mục tiêu giảm phát thải, lắng nghe và thực hiện các khuyến cáo của giới khoa học để tranh thủ được các tiến bộ kinh tế, công nghệ. Ngoại trưởng đảo quốc Marshall cho rằng tham vọng thực hiện các mục tiêu tùy thuộc vào quyết tâm chính trị, nhưng thỏa thuận phải tính tới việc thiết lập các cơ chế vững chắc để có thể đóng góp vào việc nâng cao mục tiêu giảm phát thải. Về phần mình, các nước đang phát triển và trỗi dậy, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, thì chấp nhận sự cần thiết phải đánh giá lại các mục tiêu, nhưng đưa ra điều kiện là các nước phát triển phải thực hiện các cam kết đóng góp tài chính để giúp đỡ các nước dễ bị tổn thương đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu. Mặt khác, những nước này cũng nhấn mạnh là nội dung các cam kết phải do chính các nước đó quyết định. Chuyên gia Aden Meyer nhấn mạnh, các nước đang phát triển và trỗi dậy nói rằng họ không muốn phải tuân thủ cùng một quy trình xét lại mục tiêu cam kết như đối với các nước vốn trong quá khứ là những quốc gia phát thải nhiều nhất, thế nhưng Hoa Kỳ lại không muốn bị đối xử khác biệt trên phương diện pháp lý. Đây sẽ là vấn đề khó khăn.
Pour nous écrire... RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Happy, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Úc khuyến cáo Bắc Kinh không lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Cựu lãnh đạo Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị án tù chung thân. Hàng loạt lãnh đạo Ba Lan, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, phải từ chức sau bê bối nghe trộm. Ngân hàng Thế giới giảm dự báo tăng trưởng thế giới trong năm nay. Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Trung Quốc-Miến Điện, Bắc Kinh dùng sushi để cảnh cáo Tencent. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời gian gần đây các tiết lớn trên nhiều tạp chí dành cho giới nữ tại Nhật Bản đã trở nên chính trị hóa hơn bao giờ hết. Chấm dứt những đầu đề về các nhân vật tiếng tăm, cũng như không còn những hàng tựa về chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, thay vào đó là Thủ tướng Shinzo Abe phân biệt giới tính, ủng hộ hạt nhân hay như là kẻ hiếu chiến đã trở thành mục tiêu tấn công chính của những tạp chí cho giới nữ. Chủ đề này được tuần báo Courrier International số ra tuần này từ ngày 11 tháng 6 cho đến 17 tháng 6, lượt dịch lại từ tờ Mainichi Shimbun qua hàng tựa Nhật Bản 2 chấm báo phụ nữ tấn công AB. Phát ngôn viên cho giới nữ tại Nhật Bản để bày tỏ nguyện vọng muốn cắt đứt với chính sách điều hành hiện nay đang là mục tiêu chính của nhiều tờ báo dành cho giới nữ tại xứ Hoa Anh Đào. Điển hình là ba tờ tạp chí lớn, Josei 7, Josei Rishin và Sukan Josei. Từ một năm nay, ba tạp chí này đăng những bài công khai chỉ trích chính phủ ông Shinzo Abe. Những bài viết này chỉ trích việc tái khởi động các trung tâm khai thác hạt nhân vốn bị ngưng hoạt động kể từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima, hay như thắc mắc về cơ hội hiệu chỉnh hiến pháp chủ hòa, việc mở rộng vai trò quân sự cũng như là các chính sách kinh tế Abenomics. Theo nhận định của tác giả bài viết, thì kể từ sau trận sóng thần và thảm họa hạt nhân năm 2011, nhiều tạp chí phụ nữ đã thay đổi hướng biên tập, do bởi các nữ độc giả ngày càng đòi hỏi muốn có nhiều bài viết đề cập đến chính trị, họ muốn tìm kiếm một địa hạt để có thể bày tỏ công khai. Ông Takashi Watanabe, phó tổng biên tập tờ Shukan Josei nhận định, xin trích, sau khi trải qua tai nạn hạt nhân, người dân Nhật Bản cảm thấy có nhu cầu, muốn biết nhiều hơn về những gì có thể xảy ra trong những ca tệ nhất, cảm giác đó đặc biệt khá mạnh ở phụ nữ, cảm thấy có nhiều trách nhiệm hơn nữa cho sức khỏe con cái của mình. Theo một kết quả thăm dò cho thấy, thì 10 bài viết được đọc nhiều nhất chủ yếu đề cập đến các vấn đề về chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hôm qua, Bắc Kinh đã trải thảm đỏ đón lãnh tụ đối lập Miến Điện, Aung San Suu Kyi. Sự việc đã làm dấy lên nhiều chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng bà đã xoay lưng lại với những mục tiêu lớn lao nhằm thỏa mãn tham vọng chính trị của mình. Nhưng đối với Trung Quốc, đây lại là cơ hội để thâm nhập trở lại thị trường độc quyền trước đây. Le Figaro có bài giải thích đề tựa, quý bà Rangoon được Bắc Kinh tiếp đón.
Tờ báo nhắc lại là Bắc Kinh từng là đối tác quan trọng ủng hộ chính quyền quân sự, và cũng chính cái chính quyền quân sự đó đã quản thúc tại gia bà Aung San Suu Kyi trong suốt 15 năm trời và cô lập đất nước trong suốt nhiều thập niên. Kể từ khi chính quyền quân sự tự giải thể vào năm 2011 và các lệnh trừng phạt nhắm vào quốc gia này được dỡ bỏ, Bắc Kinh buộc phải chia sẻ thị trường Miến Điện với các nhà đầu tư phương Tây. Nhiều dự án đầu tư quan trọng được phép trước đây như khai thác mỏ đồng Moniwa hay xây đập thủy điện đã bị đình trệ do gặp phải nhiều sự phản ứng từ người dân, thêm vào đó là căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Miến Điện, nhất là tại vùng Cô Con, còn làm cho mối quan hệ Bắc Kinh và Naypyidaw thêm lạnh giá. Tuy bà Aung San Suu Kyi sẽ không thể nào trở thành tổng thống Miến Điện do một điều khoản trong hiến pháp cản trở, nhưng đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà hiện nay được cho là có nhiều cơ hội thắng trong kỳ bầu cử quốc hội cuối năm nay. Do đó, trong con mắt của chính quyền Trung Quốc, lãnh tụ đối lập sẽ là nhân vật quan trọng hàng đầu tại quốc gia Đông Nam Á chiến lược này. Miến Điện có thể sẽ mở lại cánh cửa Ấn Độ Dương và Vịnh Bengal, và Bắc Kinh muốn xây dựng một đường ống dẫn dầu và khí trung chuyển qua ngã này.
Thế nhưng, theo Le Figaro nhận định, chuyến công du của lãnh tụ đối lập Miến Điện diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chỉ trích thái độ thực dụng cho tranh cử và sự im lặng của bà trong vụ khủng hoảng thuyền nhân liên quan đến số phận của cộng đồng thiểu số người Rohingya bị truy bức tại Miến Điện.
Tờ báo còn cho rằng những người ủng hộ ông Lưu Hiểu Ba giải Nobel hòa bình giống như bà có nguy cơ sẽ bị thất vọng nếu nghĩ rằng bà sẽ đề cập công khai đến trường hợp đặc biệt đó, bởi vì mục tiêu chính của chuyến đi lần này là nhằm đánh bóng lại hình ảnh của bà trên chính trường quốc tế, chứng tỏ rằng bà có khả năng vừa hiểu được phương Tây lẫn Anh láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Tuy chưa biết chuyến đi của bà sẽ có những tuyên bố gì, nhưng Le Figaro cho hay là giới đấu tranh nhân quyền tại Trung Quốc đã có nhiều lời chỉ trích cho rằng sẽ quá là ngây thơ nếu nghĩ rằng bà Aung San Suu Kyi đến Trung Quốc là để chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh dân chủ. Bởi vì Trung Quốc có quá nhiều dự án đầu tư tại Miến Điện, người ta mời bà đến là để bảo vệ quyền lợi kinh tế mà thôi, theo như nhận xét của một cư dân mạng. Họ còn mỉa mai là, xin trích, người phụ nữ đó cả đời đấu tranh chống độc tài lại đến thăm Trung Quốc. Còn có người còn cảm thấy sốc hơn khi nói rằng chúng tôi cũng có người đoạt giải Nobel hòa bình như bà ấy, như đang bị cầm tù từ 7 năm nay rồi.
Nhìn sang châu Âu, chuyến thăm ngắn ngủi Vatican của Tổng thống Nga cũng được tờ Le Figaro quan tâm. Tờ báo đề tựa nhận định Putin đến tìm điều an ủi tại Ý.
Đến Ý ngày hôm qua, nhưng chuyện dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp thực phẩm Ý không còn là vấn đề mang tính thời sự đối với Tổng thống Nga, bị chỉ trích mạnh mẽ tại thượng đỉnh G7 trên hồ sơ Ukraine. Ông Vladimir Putin đã bay đến Roma gặp Đức Giáo Hoàng, người mà Moscow cho đến giờ vẫn rất hoan nghênh vì vị thế cân bằng trong xung đột Ukraine. Tuy nhiên, trong buổi gặp hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng kêu gọi Tổng thống Nga phải có những nỗ lực thực tâm hơn cho hòa bình và yêu cầu tất cả các bên phải thực thi toàn vẹn thỏa thuận ngừng bắn Minsk.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng trong ngày hôm qua, Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo cuối cùng mang tên Triển vọng Kinh tế Toàn cầu. Theo các quan sát được ghi nhận trong mùa xuân năm 2013, Tổ chức Tài chính Thế giới này cho rằng việc tăng lãi suất trái phiếu và sự lên giá của đồng đô la Hoa Kỳ có thể sẽ gây ra những bất ổn kinh tế tài chính tại châu Mỹ Latin, châu Á và nhiều quốc gia mới trỗi dậy khác. Chủ đề này được Lezeco phản ảnh qua hàng tựa Các nước mới trỗi dậy, Ngân hàng Thế giới cảnh báo tác động của việc Hoa Kỳ tăng lãi suất.
Theo báo cáo, Ngân hàng Thế giới đưa ra 3 kịch bản có thể, trong đó kịch bản xấu nhất là lãi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng 1%, kèm theo sự tăng tương tự tại khu vực đồng euro, tại Nhật Bản và Anh Quốc. Điều đó có thể dẫn đến việc các dòng vốn đổ vào các quốc gia mới trỗi dậy sẽ bị tụt giảm đến 40% và làm gia tăng sự bất ổn thị trường tài chính của họ. Còn nếu như tăng 1% lãi suất đó chỉ có liên quan đến Hoa Kỳ, thì thiệt hại có thể sẽ ít hơn. Sự sụt giảm dòng vốn sẽ giới hạn ở mức 18%. Ví dụ tại châu Á, Trung Quốc và Malaysia hay như Thái Lan có mức nợ cao, kể cả công và tư nhân, và giống như ở những quốc gia đã phát triển, trung bình chiếm đến 280% của GDP so với 121% tại các quốc gia mới trỗi dậy. Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ai Cập, Indonesia, Philippines hay Việt Nam là những quốc gia mong manh nhất trên phương diện nợ so với đồng ngoại tệ. Do đó, sự sụp đổ đồng nội tệ sẽ là những vấn đề khó mà quản lý được. Các quốc gia mới trỗi dậy xuất khẩu nguyên vật liệu vốn đã khá vất vả do giá cả sụt giảm và có lẽ sẽ còn phải gánh thêm một khó khăn nữa. Vì vậy, Ngân hàng Thế giới kêu gọi các quốc gia này phải hết sức cẩn trọng.
Trở lại với báo Le Figaro qua mục khoa học, tờ báo sẽ tựa báo động những tác hại của thuốc trừ sâu lên não bộ của trẻ em. Những em nào bị phơi nhiễm bởi hợp chất pyrethroid có lẽ sẽ có trí nhớ kém hơn và chậm hiểu hơn.
Pyrethroid là một loại hợp chất hữu cơ có trong thuốc trừ sâu côn trùng, dùng trong nhà như các loại thuốc xịt mũi, dầu gội chống cháy, vòng đeo cổ chống bọ hay như các thuốc trừ sâu xịt trên các loại rau quả, nhất là các loại rau quả trồng trong nhà kính. Theo một nghiên cứu về độc dược thần kinh do các nhà khoa học thuộc trường đại học Rennes của Pháp thực hiện, được đăng tải trên tạp chí Môi trường Quốc tế, thì loại hóa chất này để lại những tác động tiêu cực lên quá trình phát triển nhận thức của trẻ. Theo đó, mức độ phơi nhiễm loại độc chất này càng cao trong những năm đầu đời, dường như làm giảm khả năng tập trung hay tiếp thu kiến thức mới ở trẻ. Theo nghiên cứu, thì mối quan hệ này được thể hiện rõ hơn nếu như có sự hiện diện của hai thành tố của chất pyrethroid, đó là 3-PBA và CDBCA. Theo khảo sát, trung bình 1/3 số trẻ bị phơi nhiễm đều có biểu hiện chậm phát triển cũng như về nghe hiểu và trí nhớ.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Minh Anh phụ trách. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Thỏa thuận giảm nhiệt không khí, con đường đầy bất trắc. Tú Anh trình bày với phần phỏng vấn nhà khoa học Huỳnh Long Vân từ Sydney.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Liệu cộng đồng quốc tế có cơ may đạt được một thỏa thuận chống hiệu ứng nhà kính vào tháng 12 tới đây, nhân hội nghị về môi trường, gọi tắt là COP lần thứ 21 tại Paris? Kết quả vòng đàm phán tại Bonn với 195 nước thành viên Liên Hiệp Quốc kết thúc vào ngày hôm nay 1 tháng 6, không giải quyết được những gì biệt. Những quốc gia đang phát triển, đứng đầu là Ấn Độ và Trung Quốc, vẫn chưa chấp thuận thỏa hiệp với các nước công nghiệp thực hiện mục tiêu giới hạn nhiệt độ bầu khí quyển tăng dưới 2 độ C vào năm 2100. Theo nhận định bi quan của Bộ trưởng Môi trường Pháp bà Ségolène Royal, Hội nghị Liên Hiệp Quốc chống khí thải hâm nóng bầu khí quyển đang lạc loài trong bãi sa mạc ngoại giao. Lời tuyên bố này ngầm gây sức ép với các cường quốc kinh tế, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng những quốc gia đang lên và gây ô nhiễm khủng khiếp nhất địa cầu, đứng đầu là Trung Quốc cũng như Ấn Độ, vẫn từ chối chia sẻ trách nhiệm với các nước G7. Trận chiến Paris, nói theo thuật ngữ của giới bảo vệ môi trường, sẽ rất cam go. Cam go không phải vì tranh cãi về nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính, mà hậu quả là sẽ có hàng chục đảo quốc ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, hàng chục thành phố duyên hải như New York, Thượng Hải, Hải Phòng, Sài Gòn sẽ chìm trong nước biển. Nhưng tranh luận sẽ tập trung trên vấn đề khẩn cấp tài trợ 100 triệu đô la cho các nước nghèo đang bị hiệu ứng nhà kính gây tổn hại trực tiếp. Hồ sơ tranh cãi thứ hai là chuyển đổi nguồn cung cấp năng lượng từ than đá qua năng lượng tái tạo. Than đá gây ô nhiễm là vấn đề sinh tử của một phần nhân loại. Theo cơ quan chống nạn đói Oxfam, khí thải của nhà máy nhiệt điện của những nước trong khối G7 có thể làm cho kinh tế thế giới thiệt hại 450 tỷ đô la mỗi năm từ nay cho đến cuối thế kỷ. Chỉ riêng nông nghiệp châu Phi sẽ bị thiệt hại đến 43 tỷ đô la hàng năm từ nay đến năm 2080 và 84 tỷ mỗi năm vào hai thập niên sau đó nếu không có thay đổi. Nói cách khác, tổn hại cho nông nghiệp châu Phi vì nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá của G7 cao gấp 60 lần ngân sách các nước giàu này dành riêng viện trợ cho châu Phi. Oxfam thúc giục G7 khẩn cấp sử dụng năng lượng sạch và dẫn đường cho cả thế giới noi theo. Sau ba cuộc cách mạng năng lượng, than đá, dầu hỏa và điện, giờ đây nền kinh tế địa cầu phải lật qua trang sử carbon. Tuy nhiên, dường như ít quốc gia từ châu Á cho đến châu Mỹ chia sẻ quan điểm này. Để tìm hiểu, RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Quỳnh Long Vân, từ Sydney, chuyên gia trong nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc phân tích sau đây. Kính chào tiến sĩ Quỳnh Long Vân. Tại Bonn, vòng đàm phán về khí hậu do Liên Hiệp Quốc tổ chức từ ngày 1 đến tháng 11 tháng 6 đã kết thúc, không mang lại kết quả cụ thể. Giới hạn nhiệt độ địa cầu tăng không quá 2 độ C từ nay cho đến cuối thế kỷ. Cũng tại Đức, hội nghị G7 kết thúc với lời cam kết được xem là một bước tiến giảm 40% đến 70% khí thải, nhưng không có cam kết ràng buộc các nước giàu. Là một nhà khoa học thành viên của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc, tiến sĩ phân tích ra sao?
Ngoài một số vấn đề về an ninh ở Ukraine, cái hội nghị G7 bảy nước cường quốc này cũng có bàn đến những vấn đề là cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, và cũng là họ cũng muốn làm sao là để đạt được giới hạn đến cuối thế kỷ 21 này thì cái nhiệt độ không khí nó gia tăng nó chỉ trong vòng khoảng 2 độ mà thôi. Các quốc gia này đã đồng thuận với nhau trong các hội nghị Liên Hiệp Quốc ở Copenhagen năm 2009. Tất cả các quốc gia này đã nhận thấy đây là một vấn đề rất là nó khẩn cấp đó. Phải có những cái biện pháp cụ thể để mà giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Thì họ cũng nói là cần phải làm sao mà để mà cắt giảm khí thải nhà kính ra. Nên là họ muốn làm sao cho kinh tế trên thế giới này nó không có tùy thuộc vào cái carbon nữa ở trong tương lai. Thì tôi thấy đây là một điều rất là hay, bởi vì đây là một vấn đề mà trái đất này đang gặp phải. Bởi vì nếu mà không có giải quyết đối phó vấn đề này thì trong tương lai nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mình xét ra từ khi mà có cái hiệp ước khung Kyoto vào 1992 đến bây giờ đó, thì cái tiến trình nó rất là chậm, bởi vì gần như là protocol Tokyo đó nó không có tính cách ràng buộc. Do đó khi mà hội thảo thì tất cả các quốc gia đều đưa ra là có quyết tâm làm những điều đó, rồi nhưng sau đó nó không có thực hiện đúng như là những cái gì cam kết ở trong những cái lần hội nghị. Tôi thí dụ như là việc Canada chẳng hạn, trong số 7 quốc gia này chỉ có Canada và Nhật Bản là hai cái quốc gia mà cũng là cam kết là sẽ là làm giảm cái khí thải ra của xứ họ. Thí dụ như bây giờ ở bên Nhật Bản đó, họ đồng ý là đến năm 2020 đó, họ sẽ làm sao mà trong cái xứ họ sẽ cắt giảm đi 25% cái khí thải khí nhà kính so với năm 2000. Nhưng mà thật sự đó, họ không làm cái chuyện đó. Thì họ nói bây giờ chỉ cắt giảm 4% thôi, chứ tôi không thể cắt giảm hơn nữa. Canada cũng vậy. Canada muốn là cắt giảm 17%, nhưng mà họ chỉ cắt giảm có 3% không thôi. Có lẽ là vì cái quyền lợi, vì cái kinh tế và cái cuộc sống của mỗi xứ, mà do đó mà họ thay đổi cái thỏa thuận của họ hay là những cái cam kết.
Thưa tiến sĩ Quỳnh Long Vân, song song với cái hội nghị G7, Liên Hiệp Quốc cũng tổ chức một cái cuộc đàm phán tại Bonn với 195 nước tham gia để chuẩn bị cho cái hội nghị vào cuối năm nay, vào tháng 12 tại Paris. Cho đến giờ này đó, tại sao có rất nhiều nước vẫn chưa chịu đưa ra một cái lịch trình để mà từ đó hợp tác với nhau để làm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thưa tiến sĩ?
Vấn đề như tôi cũng vừa trình bày là cái lợi ích của mỗi quốc gia, rồi là tình trạng kinh tế của mỗi quốc gia. Thí dụ như bây giờ tôi lấy trường hợp như là trường hợp Úc Châu. Ở Úc Châu là hồi thời chính phủ lao động thì họ rất là muốn commit là họ sẽ làm giảm biến đổi khí hậu, giảm cái khí thải nhà kính của Úc thì giảm đi khoảng 40% so với năm 2000. Tuy nhiên từ khi đó là người ta gọi là thuế carbon làm cho cái đời sống về giá của Úc nó tăng là cao, đặc biệt là thí dụ điện nước lên tăng rất cao. Do đó đảng tự do đó họ đưa ra khi tranh cử, họ nói là sau nếu họ thắng cử họ sẽ bỏ lại cái thuế carbon. Như thế anh thấy là vì cái quyền lợi của đảng phái, vì quyền lợi của kinh tế của một xứ mà do đó không đưa ra được một cái cam kết nào. Ngoài ra thí dụ như bây giờ những xứ như là Trung Quốc hay là Ấn Độ là những quốc gia mà họ đang phát triển sau và những quốc gia ở phương Tây. Cái việc biến đổi khí hậu này, ảnh hưởng của khí thải này là do các quốc gia ở phương Tây đã phát triển từ trước và tạo nên cái tình trạng như vậy. Thành ra Trung Quốc với Ấn Độ họ trách tại sao cái tình trạng này là do các quốc gia của anh phát triển thì tạo nên. Thì bây giờ nếu chúng tôi cũng bắt đầu phát triển, nếu mà anh em ép buộc tôi phải theo những cái luật lệ như với anh, thì xứ tôi đâu có thể phát triển được. Chính vì những điều đó mà họ không có cam kết giải quyết cái vấn đề mà giảm khí thải nhà kính ở những quốc gia, ví dụ như là Trung Quốc hay là Ấn Độ. Ví dụ như bây giờ nó Úc muốn giảm khí thải nhà kính, thì bây giờ Hoa Kỳ phải đi trước, vì Hoa Kỳ là một trong quốc gia thải khí nhà kính hiện tại đứng hàng thứ nhì, và Trung Quốc nữa, quốc gia đó phát thải khí nhà kính nhiều nhất ở trên thế giới hiện tại bây giờ. Và nếu bây giờ chỉ có Úc làm cái chuyện đó, mà Trung Quốc không làm chuyện đó, thì cái việc làm của Úc cũng có nghĩa. Chính như vậy là làm sao mà có được cái sự đồng thuận ở trong đó, nó mất rất là khó khăn. Tại vì cái quyền lợi kinh tế của mỗi quốc gia mà nó khiến cho không có thể đi đạt đến được một cái thỏa thuận mà tất cả các quốc gia ở trên thế giới này có thể đồng thuận và để theo đuổi được.
Một câu hỏi kế tiếp, thưa tiến sĩ Quỳnh Long Vân. Nếu phải thay thế carbon là qua tăng sự carbon, tức là thế giới này đã trải qua ba cuộc cách mạng năng lượng, tìm ra than đá, rồi sau đó là dầu hỏa, và bây giờ là trong cái giai đoạn điện khí, thì liệu cái bước cách mạng phải tìm ra cái nguồn năng lượng mới để mà thay thế đó, cái điều đó có khả thi hay không? Là tại vì cái hồ sơ này, giới phân tích gọi là chiến trường Paris, tức là sẽ gây tranh cãi sôi nổi tại Paris vào cuối năm nay, thưa tiến sĩ, liệu có thể thực hiện được hay không?
Cái này đó là muốn làm sao mà cho cái bằng decarbonization of the global economy thì tôi thấy rất là khó. Tại vì điện khí nó không phải là chỉ cái sử dụng than đá không, mà nó làm ra tạo ra cái khí thải. Ngay trong cái vấn đề chăn nuôi, động vật, thực vật nó cũng phát ra khí thải. Nó không phải khí carbonic mà nó phát ra khí thải methane. Cái methane cũng là một loại khí nhà kính. Rồi ngay cả trong cái vấn đề mà mình trồng trọt, trồng lúa cũng phóng thích ra khí methane nữa. Thành ra là một nền kinh tế mà không hoàn toàn không có carbon thì không có đúng. Tôi nghĩ là chỉ là một cái mix back, nghĩa là làm sao trong đó mình giảm cái số là sử dụng cái nguồn phát ra khí carbonic càng ít càng tốt, chứ không thể hoàn toàn mà nói là loại bỏ cái nền kinh tế dựa vào carbon được. Còn nếu bây giờ nếu mình dùng cái kỹ thuật khác để tạo ra năng lượng thì người ta có những cái gọi là cái nguồn năng lượng thay thế renewable energy. Tuy nhiên chúng ta thấy là cái nguồn năng lượng thay thế hiện tại bây giờ có thể là cái gì? Thí dụ như là điện hạt nhân. Điện hạt nhân ở Nhật Bản người ta xài đến 30% là cung cấp cho cái nguồn năng lượng. Tuy nhiên cái điện hạt nhân á, nó vẫn có những cái nguy hiểm của nó. Thí dụ như trong trường hợp, hai trường hợp mà chúng ta thấy là trường hợp ở bên Liên Xô ngày trước ở Chernobyl, và đồng thời chúng ta thấy ở bên Japan trong cái vụ động đất Fukushima đó. Thì đó cũng là những cái nguy hiểm ở trong cái vấn đề cái điện hạt nhân. Và điện thay thế khác, ví dụ như vậy, điện mặt trời và điện gió, thì cái điện mặt trời và điện gió đó thì nó chỉ cung cấp là một số lượng nhỏ thôi, chứ không thể nào mà thay thế hoàn toàn cái điện carbon được. Như thủy điện cũng vậy, thủy điện thì cũng không đóng góp nhiều, mặc dù nó là một điện sạch, tuy nhiên nó vẫn có những cái ảnh hưởng đến môi trường chứ không phải là không. Ngoài ra đó, nó chỉ là chỉ đóng góp một phần, ví dụ vài phần trăm, 5-6% ở trong cái nguồn lượng năng lượng mà thôi, chứ không thể hoàn toàn thay thế được. Cái trường hợp như thí dụ như Trung Quốc, ngay cả như trường hợp của Úc này, thì hai quốc gia này đó, cái nguồn năng lượng của nó sử dụng than đá carbon. Thì dù có thể mình muốn tiếp tục sử dụng cái carbon đó trên than đá được, nhưng mà làm sao mình dùng cái kỹ thuật sạch, nghĩa là clean carbon, như làm sao sử dụng cái than đá, hoặc loại than đá đó khi được phát ra nó không có phát khí thải giảm mơn so với những loại than đá màu xám mà sao không sạch đó, nó phát thải khí thải khí nhà kính rất là nhiều. Thì đó là một cái kỹ thuật để mà làm sao mà vẫn tiếp tục được sử dụng cái than đá mà không có phát thải ra khí nhà kính nhiều lắm. Và còn kỹ thuật thứ ba, một kỹ thuật chót nữa là rất là tốn kém. Ví dụ bây giờ trong cái nhà máy phát điện đó, khi phát điện thì phải sử dụng than đá thì phóng thích ra khí carbonic là khí nhà kính. Thì bây giờ người ta sử dụng làm sao mà tất cả những khí carbon nó trôn xuống ở dưới lòng nước biển á, hoặc là người ta trôn xuống ở trong những cái mỏ dầu khí á, trong những mỏ dầu khí mà nó cạn rồi đó, thì nó sẽ trôn cái khí carbonic trôn xuống đó, sẽ dâng cái dầu lên trên. Thì đó là một kỹ thuật khác để giúp cho những cái quặng dầu khí mà nó sai thác lúc gần khô cạn rồi. Thì kỹ thuật đó Úc cũng là, nhưng mà rất là tốn kém. Thật ra những kỹ thuật đó làm sao mình có thể giúp cho những cái xứ khác như là Việt Nam được, hay là về hạt nhân cũng đâu có thể đem qua Việt Nam được, khi mà một xứ và cái tình trạng kinh tế nó còn thấp hay là những kỹ thuật nó còn thấp thì không có thể làm được. Thì thành ra tôi thấy là có những kỹ thuật để làm, nhưng mà tự nhiên để mà thay thế hoàn toàn carbon rất là khó có thể thực hiện được.
Thưa tiến sĩ Quỳnh Long Vân, theo tổ chức Oxfam, cái cơ quan Liên Hiệp Quốc chống nạn đói, thì họ thẩm định là chỉ riêng nhóm G7 không thôi đó, thì những cái nhà máy nhiệt điện xài than đá của nhóm G7 đó, đã gây thiệt hại cho kinh tế thế giới 450 tỷ đô la mỗi năm từ nay đến cuối thế kỷ nếu không có gì thay đổi. Tại vì cái khí thải đó làm thiệt hại cho môi trường và ảnh hưởng đến nông nghiệp, mà nông nghiệp châu Phi là sẽ thiệt hại đến 43 tỷ đô la hàng năm. Như vậy thì trước cái bài toán nát óc này, như tiến sĩ vừa trình bày, thay thế năng lượng cũ bằng năng lượng mới điều rất là khó khăn, thì cái bài toán nát óc này làm cách nào giải được, thưa tiến sĩ?
Theo tôi nghĩ là vấn đề là làm sao mà tất cả các quốc gia ở trên thế giới, nhất là những cái quốc gia phát triển đó, phải đi làm gương, phải đi đầu trong cái việc mà tự họ phải đứng ra là họ sẽ đưa ra những cái chỉ tiêu nào mà họ muốn thực hiện để làm giảm khí thải. Thì trước hết họ cứ làm ra cái chuyện đó đi, rồi đồng thời đó, họ phải lôi kéo được những quốc gia khác như là Ấn Độ và Trung Quốc. Rồi kế đến là khi đó những quốc gia khác, ví dụ như Úc hay là New Zealand, hay là những xác nhỏ hơn, họ thấy rằng những cái quốc gia khác như là Hoa Kỳ, United Kingdom hay là bên Đức hay là bên Pháp cam kết làm cái chuyện đó, thì lúc đó họ sẽ đi theo họ làm. Chứ nếu không mà, ví dụ như Hoa Kỳ mỗi lần họp là cũng tuyên bố cũng quyết tâm như lắm, nhưng mà thật sự khi rồi sau đó thì cũng lo là chứ không có đi đạt được. Thì thứ nhất là cần phải có một sự quyết tâm của quốc gia, ví dụ như G7 này. Họ cam kết là họ sẽ thực hiện trong những năm tới, nhưng bao nhiêu là mỗi năm sẽ kiểm tra lại xem họ có thực hiện được như điều đó hay không. Từ đó là họ sẽ làm cái gương để cho các quốc gia khác tiếp tục theo và làm theo con đường đó. Và những cái cam kết đó phải làm sao có tính cách ràng buộc.
Những cái khó khăn, thưa tiến sĩ, những cái khó khăn mà các chính phủ, các cường quốc hiện nay còn gặp phải đó, không có thể thống nhất với nhau để làm giảm khí thải, phải chăng vì có cái áp lực của cái ngành công nghiệp dầu hỏa?
Tôi nghĩ đó là cũng là một trong những cái lý do, những cái lobby của những cái tổ chức dầu hỏa trên thế giới. Tôi nghĩ là nó có chứ không phải là không. Những gì nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi của những cái tập đoàn nó rất là cao. Thành ra họ đi lobby rất nhiều và nó ảnh hưởng đến cái đường lối chính sách của các quốc gia khác, ví dụ như quốc gia Hoa Kỳ, đặc biệt là đường hợp Hoa Kỳ.
Yeah. Nếu không có gì thay đổi, nếu mà cộng đồng quốc tế không đạt được một cái thỏa thuận để làm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ngăn chặn cái nhiệt độ ở trên địa cầu tăng thêm 2 độ từ nay cho tới cuối thế kỷ thì chuyện gì sẽ xảy ra và ảnh hưởng như thế nào cho cái đời sống con người mà tiến sĩ mới trình bày ở phần dẫn nhập?
Tôi xin phép được tính trên phương diện là của một người sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đó, thì muốn trở lại về vấn đề cả tác động của cái ảnh hưởng biến đổi khí hậu trên vùng đồng bằng sông Cửu Long rất là lớn, vì cái đồng bằng sông Cửu Long là một cái quê hương của tôi đã thành ra tôi nghĩ tôi cũng có từ lâu được theo dõi cái vấn đề và cũng rất là quan tâm về vấn đề biến đổi khí hậu đó. Thì tôi thấy là cái vấn đề biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến cái vấn đề sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất nông ngư nghiệp, ảnh hưởng đến cái diện tích sản xuất nghiệp, nước mặn lên sâu vào là tràn ngập sâu vào ở trong cái vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình, làm giảm diện tích canh tác của Việt Nam, làm cho đời sống khó khăn hơn. Đó là một điều mà tôi rất ước mong làm sao mà tất cả các quốc gia cường quốc trên thế giới, đặc biệt là những nhóm G7 này có thể đạt được, có thể làm gương để mà đứng ra để mà thực hiện được cam kết giảm khí thải để làm sao không ảnh hưởng đến cái cuộc sống của con người ở trên thế giới, mà đặc biệt là đối với đồng bằng sông Cửu Long là những vùng đất rất là nghèo mà những người nông dân là rất chịu cực khổ.
Cụ thể là như thế nào thưa tiến sĩ? Nước mặn sẽ lấn vào sâu, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị chìm trong nước biển giống như là Hải Phòng ở ngoài Bắc và Thượng Hải bên Trung Quốc hay là New York tại Hoa Kỳ.
Cuối thế kỷ này thì cái nếu mà nước biển dâng cao lên một thước thì cái Việt Nam là ở trong cái vùng biển, ví dụ như ở vùng Bến Tre hay là vùng Trà Vinh hay là vùng Cà Mau, nó không có những cái chương trình gọi là ngọt hóa cái vùng đó. Nếu mà trong trường hợp tiếp tục nhiệt độ gia tăng này đó thì nước biển nó sẽ dâng cao và những cái vùng mà được ngọt hóa đó nó sẽ bị hủy hoại, thì nước biển nó sẽ xâm nhập vào đó, và những cái vùng đó là những cái vùng người ta làm ra để gia tăng canh tác sản xuất nông nghiệp, thì những vùng đó nó sẽ bị hủy hoại, thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vùng đồng bằng sông rất là cao. Và tôi cũng biết là Việt Nam bây giờ đó thì ở những đặc biệt là các số anh em nhà khoa học trường đại học Cần Thơ đó, đặc biệt là một cái viện nghiên cứu biến đổi khí hậu, họ cũng đã làm những cái chương trình mà được sự giúp đỡ của Bộ Khoa học Chính phủ Úc để mà tìm hiểu làm sao để thích ứng với lại cái những cái biến đổi khí hậu trong cái vấn đề canh tác. Và họ cũng đã làm biết là làm sao là có thể làm được những cái giống lúa mà có thể trồng được ở trong vùng nước mặn, họ tìm ra được những cái phương pháp canh tác làm sao để mà giảm phát khí thải khí nhà kính. Thì những cái việc làm đó không những là ứng phó với biến đổi khí hậu mà cũng những kết quả đó cũng có thể được em dùng ở những cái quốc gia khác hoặc là các vùng đất thấp như là vùng đồng bằng sông Cửu Long.
FFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thành viên của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc Châu.
Rất hân hạnh là được tiếp chuyện với Đức Anh và cũng như là trình bày cái quan điểm mình đối với lại thính giả của chương trình Việt ngữ đài RFI.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tạp chí hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí văn hóa Thu Hằng biên soạn, nói về thời bao cấp ở Hà Nội qua cái nhìn của một nhà báo Pháp. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Bagatelle qua tiếng hát của Jan Tjerksen.
Tiens, une petite voix me glisse, quatre vérités. Qui passe là en plus gravisse, l'escalier. Les jambes tirent et les yeux ont tourné. Va savoir où la bouche est tombée. Comme le soleil, j'écoute la voix. Je la suis. Top là et changeons des nuits pour des nuits. Du couloir. doute retourné. Le bourreau a du mal à trancher. Et aussitôt, quelqu'un manque, et de rien le jour est chargé.